Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Rượu Mới và Bầu Gia Cũ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 18 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 18 đến câu 22, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả môn đồ của dân và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, bởi cớ nào môn đồ của dân và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Chúa Giê-xu phán rằng, bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được, trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy. Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ và đằng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: để làm sáng tỏ sự dạy dỗ của Ngài về việc kiêng ăn, Chúa minh họa bằng những hình ảnh gì? Câu hỏi thứ hai: tại sao vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ là việc làm vô ích? Câu hỏi thứ ba: bầu cũ, rượu mới đưa đến những tai hại nào? Câu hỏi thứ tư: Chúa muốn chúng ta đáp ứng thế nào qua lời dạy của Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: để làm sáng tỏ sự dạy dỗ của Ngài về việc kiêng ăn, Chúa minh họa bằng những hình ảnh gì? Dạy dỗ là trọng tâm chức vụ của Chúa Giê-xu. Chúa dạy trong các nhà hội, dạy bên mé biển, dưới chân núi, thậm chí ngay trong lúc ăn uống, đi lại, Ngài cũng tận dụng cơ hội để dạy dỗ. Chúa phán trong Phúc Âm Mát, chương 1, câu 38: vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Giờ đây, nhân cơ hội các môn đồ của dân và người Pha-ri-si đến chất vấn Ngài về việc kiêng ăn. Sau khi giải thích cho họ hiểu vì sao môn đồ Ngài trong lúc này không kiêng ăn, rồi để lời dạy của Ngài về vấn đề này được trong sáng và rõ ràng hơn, Chúa dùng hai hình ảnh quen thuộc khác để minh họa: không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ mà đằng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Theo câu 21 và câu 22. Câu hỏi thứ hai: tại sao vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ là việc làm vô ích? Đương thời Chúa Giê-xu, quần áo cũ rách không bị vứt bỏ. Những phụ nữ khéo léo trong gia đình sẽ tỉ mỉ vá lại mấy chiếc áo cũ rách đó để cho các thành viên trong gia đình dùng được lâu hơn. Tuy nhiên, không ai vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ bao giờ. Vải mới khi đem giặt sẽ co rút lại, chằng chỗ vá làm cho chỗ vá bị toạc ra và đường rách càng rộng hơn. Cả miếng vải mới và chiếc áo cũ sẽ phải vứt đi vì không dùng được nữa. Có thể nói, chiếc áo cũ không thể thích hợp với miếng vải mới, cho dù có bỏ ra công sức để vá víu khéo léo đến đâu đi chăng nữa, nhưng cuối cùng chiếc áo cũng vẫn không mặc được. Đó là việc làm vô ích. Thà mặc chiếc áo cũ mà còn nguyên vẹn còn hơn là mặc chiếc áo vá víu mà rách. Tại đây, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Ngài là đấng ban tặng cho chúng ta một đời sống mới, theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Không có vấn đề chấp nối hay vá víu vào trong đời sống của một người khi bước đi theo Ngài. Trước đó, Chúa Giêsu phán: Ta đến không phải để phá luật pháp, song để làm cho trọn, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 17. Tuy nhiên, những nghi thức, lễ nghi, tập quán, truyền thống, luật pháp của người Do Thái giống như một chiếc áo cũ, giờ đây không còn hiệu lực khi Chúa đến. Ngài đến không phải để cải tổ hay bọc lại cái vỏ tôn giáo giống như một người đang cố sức để vá miếng nỉ mới vào chiếc áo cũ. Chúa khẳng định tất cả những việc làm đó đều sẽ luống công vì đàn rách thành xấu thêm. Mục đích của Chúa Giêsu khi đến thế gian này không phải là vá víu hoặc sửa đổi, mà là tái tạo nhằm giải cứu con người ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi vòng nô lệ cho luật pháp, lễ nghi, truyền thống do con người lập nên. Ngay cả những việc làm có tính cách tôn giáo mà người ta đề cao là giá trị nhất, được làm bởi những con người kính kiền nhất, nhưng trước mặt Chúa, chúng chẳng khác gì những miếng dẻ rách. Tiên tri Ê-sai than: Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thải đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi, theo Ê-sai chương 64, câu 6. Chúa Giêsu đến thế gian này không phải để sửa đổi, nhưng là thiết lập một hệ thống giáo lý mới, không nhằm bắt ép người theo Ngài phải vào những luật lệ, khuôn khổ khắc khe, gò bó của nó. Nói chung là không tùy thuộc và cũng không vá víu với hệ thống cũ. Về việc kiêng ăn chẳng hạn, người ta không cần phải kiêng ăn một tuần hai lần hay ba lần với bộ mặt thiểu não, buồn rầu nhằm gây ấn tượng cho Đức Chúa Trời và để được người ta nể phục như người Pharisee thường làm. Đối với Chúa Giêsu, đó không phải là điều mà Ngài muốn thấy nơi con dân Ngài. Ngài muốn đem đến cho họ niềm vui, hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống mới do Chúa ban cho. Nếu cần kiêng ăn, thì hãy giữ điều đó giữa mình với Chúa, không cần phải khoe khoang cho người khác biết. Ngài phán dạy trong Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 16 đến câu 18: Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt làm cho người khác biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha các ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Nên nhớ rằng, chúng ta đã được cứu là nhờ ân điển, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta được tự do khỏi những đòi hỏi của luật pháp, lễ nghi. Vậy hãy đứng vững, chớ lại đẩy mình dưới ách tôi mọi nữa, theo Ga-la-ti chương 5, câu 1. Câu hỏi thứ 3: Bầu cũ rượu mới đưa đến những tai hại nào? Chúa phán tiếp trong câu 22: Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Ngày xưa người ta thường sử dụng da dê để làm bầu đựng rượu. Khi đổ rượu vào, phần bên trong bầu sẽ co giãn và nở rộng ra khi rượu lên men ở bên trong. Theo thời gian, loại bầu da này khô đi và trở nên giòn, dễ vỡ nếu cho rượu mới vào. Rượu mới khởi sự lên men, tăng áp suất. Vì bầu đã khô cứng, không còn co giãn được nữa, chắc chắn nó sẽ vỡ tung ra. Rượu và bầu, cả hai đều sẽ không còn sử dụng được nữa. Sự tai hại ấy sẽ lớn hơn, bởi rượu sẽ mất mà bầu cũng chẳng còn. Nói tóm lại, để bầu thích hợp cho rượu mới là phải bầu mới. Ngoài ra không còn một giải pháp nào khác. Người Do Thái tự hào với hệ thống tôn giáo gồm những lễ nghi hình thức, phép tắc mà họ diễn giải, thêm thắt vào trong hệ thống luật pháp, được Chúa ví sánh như bầu rượu cũ, không thể chứa đựng được chức vụ và sứ điệp mới mẻ đầy quyền năng của Ngài. Ngài không thể đổ đầy rượu Thánh Linh mới của Ngài vào trong những tấm lòng đang ra sức làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách tuân giữ những luật lệ, phép tắc, lễ nghi truyền thống của con người. Ngài đến để cất bỏ đi bầu da cũ của xác thịt vốn đã bị tội lỗi làm cho hư hoại. Ngài biến đổi con người cũ của chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Ngài qua quyền năng của Thánh Linh. Ngài ban sự sống mới cho những ai hết lòng ăn năn trở lại với Ngài. Lời Chúa dạy, nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Chỉ những ai được cứu bởi ân điển, được sinh lại thì mới có thể trở thành những cái bầu thích hợp cho Thánh Linh Ngài ngự trị. Mọi hình thức tôn giáo, lễ nghi, tập tục, truyền thống của con người, tất cả chỉ vô ích trừ phi mở cửa lòng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào. Ngài sẽ thay đổi tất cả, theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Khi quyền năng của Thánh Linh Ngài chiếm hữu đầy dẫy bầu da của đời sống mới chúng ta, những áp lực bên trong bởi sự hiện diện của Ngài sẽ đẩy lùi những thứ không cần thiết ra khỏi đời sống chúng ta, như gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy, theo Galati chương 5 câu 19. Và chính quyền năng đó sẽ chiếm hữu đầy dẫy từng lãnh vực trong đời sống chúng ta với những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, theo Galati chương 5 câu 22. Câu hỏi thứ tư, Chúa muốn chúng ta đáp ứng thế nào qua lời dạy của Ngài? Theo Chúa là kinh nghiệm một đời sống mới được hứa ban cho sự dư dật, phong phú và phước hạnh, theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Chúng ta được cứu là nhờ ân điển bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi việc làm, theo Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Chính đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ cứu chúng ta, và cũng bởi đức tin đó giúp chúng ta sống đời sống theo Chúa nhẹ nhàng, vui thỏa, thoát khỏi những gò bó bởi những luật lệ, quy tắc của con người. Chúa Giê-xu là rượu Thánh Linh mới ngự vào bên trong tấm lòng của chúng ta, không phải để chúng ta tiếp tục sống dưới ách của luật pháp, mà là khiến chúng ta sống và làm theo ý muốn trọn vẹn của Ngài qua quyền phép Thánh Linh. Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta. Ngài không muốn sửa đổi lại đời sống cũ của chúng ta, mà Ngài muốn dựng nên chúng ta một con người mới trong Ngài để kinh nghiệm một đời sống phước hạnh vì sự vinh hiển Ngài. Bạn và tôi có bằng lòng để Ngài tái tạo mình thành một đồ dùng hữu ích cho Ngài không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 2 từ câu 18 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý tín giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi khỏi tội, cầu Christ cứu chỉ một ngày thôi. Bên gốc thập tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng trắng bạc vàng chi, nguyện bàn áo phu thân trần tôi, cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi, đem ác tâm lại xuôi linh gọi, bằng không chết mất đi Ngài ôi. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắp nhắm mắt ra trần gian, đang bay đến nước chưa từng hay, nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây, vâng đã muôn đời nứt bởi tôi, quyền tôi chỉ núp trong Ngài thôi.